của tất cả những cái hạnh phúc tạm thời không mang đến một sự giải thoát tâm lý tuyệt đối. Cho nên so với cái tuyệt đối thì nó vẫn là gốc cội của cái khổ. Hạnh phúc chẳng qua mang yếu tố của sự tạm thời trong một cung cấp của cá nhân, hoặc trong một không gian, trong một thời gian và trong một chủ thể nhất định nào đó, chứ nó không phải là công thức chung dành cho tất cả mọi người. Nếu như ai thành công trong một lĩnh vực nào đó cụ thể của đời sống thì chưa chắc đưa cái mẫu số chung đó, đưa cái công thức chung của cái sự thành công cá nhân đó cho người khác thì người khác cũng có thể thành công đâu. Có nghĩa là trong đời sống này, dẫu cho ai đó có hạnh phúc đi chăng nữa, nhưng đem cái hạnh phúc đó đem cho người khác, đem cho quốc gia khác, đem cho dân tộc khác, đem cho xã hội khác, chưa chắc nó đã phát huy tác dụng. Và có những cái hạnh phúc nó chỉ có với người này mà nó không có với người kia. Chính vì cái lẽ thật của cuộc đời này được xây dựng không phải trên những cái mong manh, những cái tạm bợ, những cái đổi dời đối với những cá thể riêng lẻ, cho nên không thể gọi cái hạnh phúc của người này là cái hạnh phúc miên viễn, của người kia là cái hạnh phúc miên viễn được. Mà chân tướng của những sự vật, của những hiện tượng đó là gốc, là nguồn cội của sự khổ. Và con người ta cứ chạy theo cái mong manh đó, cho nên cuối cùng bản thân của mình cũng không thoát khỏi cái vòng vây lẫn quẩn của đời sống. Đó là bằng lòng, rồi lại không bằng lòng, rồi đi tìm kiếm để bằng lòng, và rồi phát sinh ra những yếu tố không bằng lòng. Cứ lẫn quẩn như thế mà hết cả cuộc đời, rồi tạo nghiệp, rồi lại thiên nhi trong đời sống, lẫn quẩn cái vòng lục đạo tái sinh mà chưa từng ra khỏi. Bài thuyết pháp đầu tiên đó Đức Phật đã khai thị, để rồi khai thị cho tất cả mọi người trong nhân gian này thấy được rằng gốc của đời sống nó là không như ý, nó là bất như ý, nó là nghịch ý. Đừng có đi tìm kiếm cái gì mà cái đó nằm ở phía bên ngoài ta. Tại vì những cái bên ngoài ta là những cái bị chi phối bởi những yếu tố tác động phía bên ngoài. Nó không phải là duy ý thức, nó không phải là duy ý theo ý của chính cá nhân mình. Thì ngày hôm nay đây, chúng ta học bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này được ghi lại trong Tương Ưng Bộ Kinh, quyển 3, phẩm thứ 7, mang tên Tham Luyến. Chúng tôi xin được đọc cho quý vị nghe một đoạn. Tôi được nghe như vậy: một thở nọ Đức Thế Tôn an trú tại vườn Nai ở Chư Thiên Đọa Xứ gần Ba La Nại. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: này các thầy, sắc không phải là ta, là tự ngã. Nếu sắc là ta thì sắc sẽ không gây đau khổ, tức là không gây cho mình có sự bệnh tật. Và đối với thân thể của ta có thể ra lệnh được: thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Thế nhưng bởi vì thân thể không phải là ta nên nó không tránh khỏi bệnh tật, và không ai có thể ra lệnh cho thân thể: thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Cái pháp thoại ngắn đầu tiên Đức Thế Tôn nói về cái sắc. Cái sắc ở đây gần gũi nhất, nó không chỉ là một cái sắc thân bình thường, nhưng chúng ta trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn ám chỉ một cách rất cụ thể cho những vị đồng tu với mình, ám chỉ cái thân cụ thể trên sắc thân này. Nếu như cái thân này là ta, nếu cái thân này là của ta thì ta phải sai khiến nó được. Đằng này cái thân này chúng ta không thể sai khiến nó được. Nó không phải là ta, tức là nó là cái gì đó khác, chứ nó không phải là ta, không phải là bản thân của ta. Thế thì cái thân này là cái gì đây? Cái sắc, tức là cái bóng dáng, cái hình thức, cái thịt da xương cốt này. Thì cái sắc này được kinh điển mô tả đó là qua bốn cái phạm trù để cấu tạo nên cái hình hài sắc tướng, đó là đất, nước, gió và lửa. Đất tức là tượng trưng cho cái chất cứng, nước là tượng trưng cho cái chất dẻo, mềm dẻo, gió là tượng trưng cho sự lay động, và lửa là tượng trưng cho cái hơi ấm. Thì trong cái sự cấu tạo nên vật chất, nên hình hài có mặt của bốn yếu tố này. Và suy ra cho cùng, cái thân này hay cái thân nào khác của chúng sanh trong cõi đời này, hay của vật chất trong hoàn vũ này đi chăng nữa, không thoát khỏi bốn cái yếu tố đó. Và ngày hôm nay người ta có thể phát hiện ra những cái điện tử, người ta tìm ra những phân tử, người ta tìm ra những nguyên tử, nhưng tất cả những cái nhỏ nhất để cấu tạo nên hình hài của vật chất thì cái đó cũng không thể thoát khỏi bốn cái yếu tố mà chúng ta vừa kể trên. Và bốn yếu tố đó dường như nó không phải là một sản phẩm của bất kỳ một tôn giáo nào, nó cũng phải sản phẩm của bất kỳ một cái vị nào, cũng phải là sản phẩm của tư duy, ý thức của bất cứ một ai, mà nó tồn tại trong đời sống này vô thủy và vô dung. Nó tồn tại trước Đức Phật và nó tồn tại sau Đức Phật. Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì bản chất của sự vật và hiện tượng nó vẫn tồn tại như nó đang là. Nó không phải vì Đức Phật nói mà nó tồn tại, nó không phải vì Đức Phật không nói mà nó không tồn tại. Thế thì bản chất của cuộc đời này nó vốn là nghiễm nhiên, nó vẫn là thanh thản, nó vẫn là bất di bất dịch, nó vẫn tồn tại theo kiểu mà nó tồn tại. Không phải vì người khai mở, mà cũng không phải vì một thượng đế nào đó lấy đi. Xin thưa đại chúng, yếu tố đầu tiên ngài nói về sắc, tức là sắc không phải là ta, là tự ngã của ta, mà theo Phật pháp nhận định tất cả mọi thứ đều là do. Do gì? Do duyên. Do duyên khởi. Đức Phật, nhất là Phật giáo, không có quan niệm duy tâm, cũng không có quan niệm là duy vật. Duy tâm có nghĩa là cho rằng tất cả là do sự biến hiện của tâm thức con người mà nó sinh ra tất cả vạn pháp. Có nghĩa là do sự nhận thức của tôi có mặt, cho nên tất cả các pháp ngoài kia có mặt. Mới nghe thì chúng ta cứ ngỡ như đúng. Thì rõ ràng nếu như mà một người không có ý thức để nhận thức thì người đó sẽ không biết được thế giới ở bên ngoài. Nhưng nói như vậy đó thì người đó đánh đồng cái cá thể của mình với tất cả mọi người. Anh không nhận thức được là do bản thân của anh, những cái cấu tạo nên bộ não của anh, những cái cấu tạo nên tâm thức của anh, nó bị cái gì đó nên anh không nhận thức được. Nhưng mà sự thật hiện tượng hay là người khác anh, người ta vẫn nhận thức được đấy thôi. Cho nên duy tâm cũng không đúng. Nó thì yếu tố duy vật, có nghĩa là cho rằng vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức, thì nó cũng không đúng. Thế thì xin thưa đại chúng, Phật giáo không chủ trương duy tâm, cũng không chủ trương duy vật, mà triết học của Phật giáo chủ trương là duyên sinh. Duyên sinh. Tất cả các pháp, tất cả mọi sự vật và hiện tượng, hễ cái này có thì cái kia có, không có cái gì là cái tồn tại một cách đơn độc cá nhân, không có một cái gì là không bị tác động bởi cái khác. Sự thành của một cái là sự thành của nhiều cái, sự bại của một cái là sự bại của nhiều cái. Không có cái gì mà đơn lẻ, không có gì lẻ loi một mình trong cuộc đời này. Tất cả đều do duyên sinh và tất cả đều do duyên diệt. Duyên có mặt thì các pháp có mặt. Duyên không có mặt thì tất cả các pháp không có mặt. Và sự không có mặt đó không phải là nó mất đi một cách hoàn toàn, mà nó chuyển từ cái yếu tố này sang yếu tố kia, từ dạng thể này sang dạng thể khác, chưa có cái gì là cái mất đi. Một hơi thở chúng ta thở ra thì cứ ngỡ là hơi thở đó bị mất đi, nhưng xin thưa không, hơi thở mà chúng ta thở ra đó có hàm tàng những phân tử của carbonate, những phân tử của oxygen, thì những phân tử đó nó hòa quyện vào trong cái không gian mênh mông này, và nó sẽ đầy đủ nhân duyên ở một trạng thái khác để nó hình thành nên cái khác, hoặc là nó thiên di vào trong cơ thể khác. Cứ như thế, những phân tử đó không bao giờ mất đi trong hoàn vũ này, và chưa từng có cái gì là cái mất đi một cách hoàn toàn, không để lại tì vết. Cũng như không có cái gì tự bản thân mà nó không nhờ một cái yếu tố nào khác để nó có thể sinh ra. Xét trong sự vật và hiện tượng xung quanh mình, chúng ta có thể thấy rất rõ điều này. Và khi mà mình nhìn thấy sự vật và hiện tượng không có cái mất đi một cách ngẫu nhiên, không có một cái tự nhiên được sinh ra, thì chúng ta thấy được rằng mối quan hệ giữa chúng ta và tất cả vạn loại hữu tình trong cuộc đời này, có phải chăng nó có một cái mối liên hệ mật thiết mà chỉ có những bậc đạt đạo nhìn thấy được, tâm thức của chúng sanh nhìn thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, và nhìn thấy được cái dòng chảy tâm thức chưa bao giờ là cạn nguồn, thì mới có thể thấu hiểu và thấu đạt được cái chân lý thật sự là tuyệt diệu như thế. Cho nên cái câu nói là anh có một phần trong tôi có một phần trong anh, hay là những câu hát rất là vu vơ, làm sao em biết bia đá không đau, nó không phải không có lý do để nó tồn tại trong cuộc đời này. Chẳng có anh chẳng phải là đá, cho nên làm sao anh biết được cảm giác của đá. Anh chẳng phải là cây, làm sao anh biết được cảm giác của cây. Anh không phải là anh, thế hình hài sắc tướng của anh có phải chăng là con bướm bướm kia nó hiện hình nên anh, hay anh là hồn của con bướm bướm, hay con bướm bướm kia là thoát xác hóa thành anh, phải không? Đôi khi chúng ta nghe những cái câu rất là vu vơ vớ vẩn trong cuộc đời như thế đó, nhưng mà xin thưa, nó vốn là như vậy. Tại vì anh không phải là anh, thế thì anh là ai? Anh chẳng phải là anh thì hình hài sắc tướng của anh là từ đâu đến? Có phải chăng anh đến từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Có phải chăng anh đến từ con dế, con rắn, con rít trong cuộc đời này? Chẳng may kiếp trước anh là bướm, kiếp này anh là người. Hay hiện tại anh đang trong một cõi mộng của con bướm bướm kia? Xin thưa đại chúng, nói như thế đó chúng ta thấy được rằng đời sống mong manh, và sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này dẫu là 70-80 năm đó, nhưng thoáng cái vèo là tóc trên đầu đã bạc rồi. Và nhìn lại sự nghiệp, nhìn lại công danh, nhìn lại những cái được mất trong dòng đời, thì dường như chúng ta đi quá nhanh, chưa kịp hưởng thụ gì cả là chúng ta đã già nua và yếu ớt. Để rồi một mai đây, trong dòng đời tái sinh này nữa, chúng ta sẽ để lại cái hình hài này, rồi âm thầm một mình thiên di tiếp tục. Mà đời sống tiếp theo này ai biết ai là ai? Mai đây các vị để lại cái xác thân này, có người nữa thì vùi chôn xuống đất 5-7 tấc, có vị nữa thì bỏ vào trong lò thiêu để trở thành tro trong một vài 2 tiếng. Thì xin thưa đại chúng, cái hình hài sắc tướng này để lại trong nhân gian rồi các vị đi đâu? Có ai biết các vị đi đâu không? Các vị có bản thân, các vị có biết được mình đi đâu chăng? Mình đã xác lập được một bản đồ cho mình để cái tiến trình thiên di tiếp tục hay không? Rồi cái xác thân để lại kia làm gì? Xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng trên con đường tu tới Phật, trên con đường gột rửa thân tâm, và trên con đường hướng thượng để đạt được một cái gì đó nhẹ nhàng trong tâm thức, quả thật là một điều cần thiết trong cuộc đời này chứ không phải không đâu. 70 năm thoáng một cái là qua, thoáng một cái là già nua, thoáng một cái là bạc tóc, thoáng một cái là thân thể đã rệu rã giữa nhân gian này. Và tất cả những gì dường như chúng ta có đều mất hết. Đó là một sự thật hiển nhiên, một sự thật phũ phàng, một sự thật mà không ai trong cuộc đời này có thể chối cãi được. Cái gì chúng ta làm được, cái gì chúng ta có, cái gì chúng ta đeo mang trong dòng đời mấy mươi năm nay, chúng ta bỏ lại hết. Cái gì chúng ta theo đuổi, chúng ta cũng bỏ lại. Cái gì chúng ta có, chúng ta cũng bỏ lại. Cái gì chúng ta mong ước, chúng ta cũng bỏ lại. Có phải chăng là dòng đời này sẽ lấy đi một cách trơn trẽn, trơn tru, lấy hết tất cả những gì mà chúng ta gầy dựng, những gì mà chúng ta ưu tư, những gì mà chúng ta đa mang, những gì mà chúng ta đang có. Dòng thời gian cứ thế mà lẳng lặng, dòng thời gian cứ thế mà lấy đi, dòng thời gian cứ thế mà bào mòn, bụi thời gian cứ thế mà phủ lấp lên tất cả những gì của cuộc đời này hiện hữu. Đó là yếu tố về sắc. Này các tỳ kheo, cảm thọ không phải là ta, là tự ngã. Nếu cảm thọ là ta thì cảm thọ sẽ không gây đau khổ phiền não. Và đối với sự cảm thọ, ta có thể ra lệnh: cảm thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Thế nhưng bởi vì cảm thọ không phải là ta, nên nó không tránh khỏi đau khổ phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho cảm thọ: cảm thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Thứ nhất chúng ta nói về sắc, thứ hai chúng ta nói về thọ. Thọ ở đây một cách đơn giản đó là những cảm thọ. Những cảm thọ này vui, buồn, tốt xấu, khen chê, được mất. Những cái cảm thọ rất ư là bình thường đó. Nhưng mà có rất nhiều người chúng ta bệnh về thân xác, chúng ta không khổ bằng chúng ta bệnh về tâm hồn. Và có rất nhiều người trẻ, những bạn trẻ của ngày hôm nay đây, khi không hiểu đúng được một cái chí hướng của đời sống, cho nên các bạn trẻ tìm đến sự bế tắc khi được yêu và khi không được yêu nữa. Thì người ta dùng cái cảm thọ đó bằng cách tự kết liễu đời mình, hoặc là tự hành xác người yêu của mình. Thì xin thưa đại chúng, nếu như cảm thọ không quan trọng, nếu như cảm thọ không được chú ý, thì tại sao người ta lại hướng thân của mình đến những con đường quá ư là nghiệt ngã trong dòng đời như thế, để kết thúc nhau hay để kết thúc tự bản thân mình? Thế thì phải chăng cái cảm thọ đó là một cái gì nó cũng quan trọng không kém đối với hình hài sắc tướng này đấy? Thì kính bạch đại chúng, cảm thọ nó không phải là ta. Thế thì cảm thọ đó là gì? Và ta và cảm thọ có khác nhau chăng? Tại vì cảm thọ không phải là ta. Những cái vui buồn, sướng khổ không phải là ta. Nó cũng không phải của ta. Thế nó của ai? Mà mỗi người trong chúng ta đây chưa từng thoát khỏi cái cảm thọ, và chúng ta đã từng đau khổ bởi những cảm thọ. Những cảm thọ vừa lòng, những cảm thọ không vừa lòng. Chúng ta đã từng khóc, chúng ta đã từng cười, chúng ta đã từng đau khổ khi mất mát, chúng ta từng vui sướng khi có được. Suy ra cho cùng, tất cả những cái đó chỉ là những cảm thọ mà thôi. Tức là một cái sự tác động từ bên ngoài gây nên trong tâm thức mình một cái yếu tố vui hay buồn để mình chấp nhận. Vậy thôi. Chưa chắc cái buồn của anh đã là cái buồn của người khác. Cho nên cái mà anh gọi là buồn đó không phải là chân lý. Cái anh vui, chưa chắc cái anh vui này là cái vui của người khác, cái vui của dân tộc khác, cái vui của xã hội khác. Thế thì cái vui của anh cũng không phải là chân lý, không phải là bất di bất dịch. Nói hai cái cảm thọ đó là buồn và vui thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta học là chúng ta học như vậy đó. Nhưng mà để đạt được cái kết quả như là những vị nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng rồi đạt được cái quả vị, thì các vị đó không phải chỉ có nghe bằng lỗ tai không, mà các vị đó đã chứng nhập mình vào trong lời nói của Đức Thế Tôn. Có nghĩa là thực hành trên lời nói của Đức Thế Tôn, sống với những lời nói của Đức Thế Tôn. Còn chúng ta nghe bằng lỗ tai, chúng ta không nghe bằng lỗ mũi, chúng ta không nghe bằng thân, chúng ta không nghe bằng lưỡi, chúng ta không nghe bằng ánh mắt, cho nên chúng ta không chứng nhập được vào trong ngôn ngữ mà Đức Thế Tôn nói. Các vị nghe xong bài kinh này mà chứng đạo, có nghĩa là nghe xong bài kinh này rồi các vị sống với tư tưởng của bài kinh này. Nếu như nghe bài kinh này rồi sau này có tất cả những cảm thọ, các vị liền biết đó là cảm thọ sướng, khổ, buồn, vui, nắm bắt nó, nhìn ngắm nó mà không bị nó tác động. Đứng ra ngoài để nhìn ngắm lại cảm thọ của mình, tại vì nó không phải là mình, nó không phải do mình, nó là cái ở ngoài mình. Mà nó ở ngoài mình có nghĩa là không bị, mình không bị chi phối, mình không bị tác động, mình không bị control, mà mình đứng ra ngoài cái cảm thọ, nhìn ngắm lại cái cảm thọ của mình. Thế là chứng đạo. Quý vị làm được không? Nó vậy đó. Chứng đạo có nghĩa là mình thoát ly ra khỏi cái sự đau khổ trong đời sống ngay hiện tại này, và mình tiếp nhận trực diện đối với tất cả những gì mà cái đó xảy ra, mà mình không bị nó cuốn hút theo. Và bài kinh này chỉ cho Đức Thế Tôn chỉ cho con người một cách cụ thể tiếp xúc với cái gì xảy ra trực tiếp đối với bản thân của mình. Đức Thế Tôn không chỉ gì xa vời cả, Đức Thế Tôn chỉ cái thân này là cái gần nhất đối với tất cả con người. Cái thân đây không phải là ta. Đức Thế Tôn đi xa hơn một bước nữa. Cảm thọ mà chúng ta thọ nhận, nóng, lạnh, sầu, khổ, buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, không phải là ta luôn. Nếu anh không phải là anh, cảm thọ của anh không phải là anh, thì anh lấy cái gì để xây dựng nên bản ngã trong cuộc đời này? Vế thứ ba: này các thầy, tri giác không phải là ta, là tự ngã. Nếu tri giác là ta thì tri giác sẽ không gây đau khổ phiền não. Và đối với tri giác của ta có thể ra lệnh: tri giác của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Thế nhưng bởi vì tri giác không phải là ta, nên nó không tránh khỏi khổ đau phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho tri giác: tri giác của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Chúng ta đã tới cái yếu tố thứ ba. Thứ nhất là sắc, thứ hai là thọ, thứ ba là tưởng. Tưởng tức là những tri giác, những cái biết. Mà cái biết này là cái biết do sự tác động từ ở bên ngoài vào bên trong hình thành nên cái biết. Cho nên cái biết này không phải là tự dưng biết, mà cái biết này được sự tác động từ yếu tố bên ngoài để hình thành nên cái biết từ ở bên trong. Mà cái biết này không phải là tự dưng nó biết, mà cái biết này phải có những yếu tố tác động vào để hình thành nên cái biết. Cho nên cái biết này không phải là anh, không phải là tự ngã của anh. À, quý vị đừng nghĩ rằng bất cứ một sự phát minh nào đó là sự phát minh của chính bản thân tôi mà không có tiềm tàng yếu tố của người khác, không có tiềm tàng mà không xây dựng lên trên những cơ sở dữ liệu khác. Tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của tất cả mọi cái khác. Cái đi sau lấy cái trước làm nền tảng, lấy cái trước làm những nấc thang, lấy cái trước làm nền móng cho những cái sau. Cho nên đừng nghĩ rằng một phát minh, một sáng kiến nào đó, một người giành cái giải Nobel về y học, giành giải Nobel về hóa học, vật lý học, thiên văn học là những người tự họ khám phá ra một cái không ảnh hưởng tới những cái xung quanh, hoặc là không đặt nền tảng trên cái khác. Tất cả mọi thứ phát kiến ấy đều dựa trên những cái đã đi trước, dựa trên những cái kết quả đã có trước, rồi từ đó thêm vào những cái mới, cái chưa được nói đến. Thì xin thưa đại chúng, cái yếu tố tưởng tri giác đó cũng không phải là yếu tố tự bản thân của mình đẻ ra, mà nó không nhờ vào bất cứ cái yếu tố nào. Và nếu như cái tưởng đó tự nó sinh ra, thì xin thưa rằng nó sinh ra từ đâu, từ ai, từ mình hay từ người khác? Mà nếu như nó sinh ra từ bản thân mình thì phải có mình rồi nó mới sinh ra. Thế thì bản thân của cái tưởng kia, cái tri giác kia cũng không phải là một yếu tố độc lập bước ra khỏi thân phận của con người. Phải vậy không? Tức là suy ra cho cùng, cái yếu tố tri giác, tưởng đó cũng không phải tự nó có bản ngã. Nó phải có nhờ cái khác có mặt. Yếu tố thứ năm đó là hành. Này các thầy, tâm tư không phải là ta, là tự ngã. Nếu tâm tư là ta thì tâm tư sẽ không gây đau khổ phiền não. Và đối với tâm tư ta có thể ra lệnh: tâm tư của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Thế nhưng bởi vì tâm tư không phải là ta nên nó không tránh khỏi đau khổ phiền não, mà không ai có thể ra lệnh cho tâm tư của tôi phải như thế này hay tâm tư của tôi phải như thế kia theo ý của tôi. Thì xin thưa đại chúng, yếu tố thứ tư này đó là tâm tư, có nghĩa là hành. Cái mà vận động trong tâm khảm của chúng ta đây, cái mà lăn xăng lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì hướng dẫn mình đi chỗ này, lúc thì hướng dẫn mình đi chỗ kia, lúc thì muốn chỗ này, lúc thì muốn chỗ kia, nó trở nên một động lực tác động lên sự hành hoạt của tâm thức để hướng dẫn cho tâm, chân, tay, mắt, mũi, mặt, mày buồn, thương, giận, ghét, khóc, cười, vân vân. Cái tâm tư đó nó không thể nhìn thấy được bằng đôi mắt thường của chúng ta, nhưng cái tâm tư kia nó luôn luôn vận hành, nó chưa từng ngơi nghỉ. Ngay cả khi chúng ta để cho thân phận của mình, cơ thể của mình ngủ nghỉ đi, nằm yên, nhưng mà cái tâm tư kia dường như nó cũng chưa chịu nằm yên. Nó cứ mơ chuyện này, nó mơ chuyện kia, nó nhớ về Việt Nam, nó nhớ về cây cầu dừa, phải không? Nó nhớ về một buổi hoàng hôn nào đó trên chiến phà năm xưa, hay là nó nhớ đang rải bom bởi chiếc F-5 nào đó, vân vân. Cái tâm tư đó nó lăng xăng, nó được ví như là tâm viên ý mã, tức là giống như con ngựa rong chơi, hay là giống như con vượn nó truyền cảm. Nó cứ luôn luôn lăng xăng, nó cứ luôn luôn tìm cầu, nó thả cái này thì nó bắt cái kia. Và xin thưa, nói tới cái yếu tố tâm tư, đó là cái mà chúng ta rất khó để có thể kiềm chế cái tâm tư mình được. Và cái tâm tư này nó rất gần với cái tiếp theo mà chúng ta sẽ nói, đó là ý thức. Nhưng cái tâm tư đây, nếu như đại chúng thực hành thiền quán một cách chăm chú, một cách nhiệt tâm, một cách thường xuyên, thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm tư của mình bình thản trước những sự vật và hiện tượng xảy đến của cuộc đời. Tại vì khi mà tâm tư mình bình thản rồi, thì dẫu cho nó thịnh, nó suy, nó được, nó mất, nó phù hư, nó thay đổi, nó chìm, nó nổi, nó phù trầm của đời sống, dường như cái tâm tư đó nó vẫn ổn định, nó vẫn bình thường, nó vẫn như như, nó vẫn bất động. Cái tâm tư đó là cái tâm tư cần thiết cho người học Phật, để giữ được cái hình bóng của Phật pháp trong tâm khảm của mình, và để vận chuyển cái yếu tố Phật pháp đó hiện hữu nơi thân phần của mình mà hành hoạt trên con đường tôn kính Phật. Yếu tố thứ sáu đó là thức. Này các tỳ kheo, này các thầy, ý thức không phải là ta, là tự ngã. Nếu ý thức là ta thì ý thức sẽ không gây đau khổ phiền não, và đối với ý thức ta có thể ra lệnh ý thức của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Thế nhưng bởi vì ý thức không phải là ta nên nó không tránh khỏi khổ đau phiền não, và không ai có thể ra lệnh cho ý thức của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý của tôi. Cái ý, cái thức này đây, xin thưa đại chúng, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu ý này mà nghĩ việc lành và hướng dẫn cái thân làm theo việc lành thì giống như là bóng theo hình. Và nếu ý hướng dẫn, ý nghĩ ác và hướng dẫn cho thân của mình là ác thì giống như là cái bánh xe nó theo chân của con vật kéo. Hai cái câu pháp cú nói về một cái thiện và một cái ác của ý được mở đầu trong phẩm đầu tiên tâm ý của kinh pháp cú. Hai câu pháp cú đầu tiên là nói về tâm ý, là nói về cái ý thức này đây, cái thức này đây. Thì xin thưa đại chúng, suy ra cho cùng, người tu của chúng ta chỉ làm ba việc, đó là thân, khẩu và ý. Cái thân á, nó dễ lắm. Ngồi vô trong chánh điện này rồi thì cái thân nó thẳng như thế này, nó liêm diêm như thế này, hai tay của nó để rất là ngon lành, cái thân rất là dễ. Tiếp theo, khi mà trong đại chúng này im thinh thích thì cái miệng này nó cũng không dám nói hó hé tiếng nào hết, nó cũng dễ luôn. Ấy vậy mà còn một cái nữa, dẫu cho cái thân nó nằm im, cái miệng nó không nói gì, nhưng mà cái kia là cái không ai control được, không ai nhìn thấy được, không ai la mắng nó được. Nó chạy hết chỗ nọ, nó chạy tới chỗ kia, nó nghĩ hết chuyện này, nó nghĩ tới chuyện kia, mà không ai sợ là cái nhìn thấy được cái ý này hết trơn. Cho nên cái này phải nói là nó rất ư là khó, khó tu, mà nó rất ư là khó để nhiếp phục. Không biết là cái ý này bây giờ đang nghe pháp nhưng đang suy nghĩ chuyện gì, không biết là nói đúng hay nói sai. Không phải là đang nhớ tới ông xã, đang nhớ tới bà xã, hay là đang nhớ tới một cái hành trạng nào đó khác nữa. Cái ý là như vậy đó, tại vì nó chạy ở trong đầu mà không ai có thể nhìn thấy được, cũng không ai có thể biết được mình đang suy nghĩ gì nếu như người ta chưa chứng đạo. Thế rồi mình cứ việc tha hồ mà suy nghĩ. Xin thưa đại chúng, ý nó như thế đó. Cho nên trên ba phương diện, cái thân cũng dễ tu chứ không phải khó, cái khẩu cũng tương đối là dễ, nhưng cái ý tham sân si để cho nó bộc lộ ra bên ngoài á, thì lúc đó cái thân và cái miệng nó làm theo, nhưng mà nó không bộc lộ ra bên ngoài mà nó cứ giữ ở trong lòng, phải không? Bề ngoài thì phơn phớt nói cười, bên trong nham hiểm, giết người không giao. Cái ý nó dễ sợ như thế, và chẳng có ai có thể làm gì được nó. Và nếu như tất cả những pháp luật đặt trên cái căn bản là khi người ta có nhân chứng, có vật chứng, có sự hành hoạt, có sự xúc phạm đối với cơ thể, đối với vật thể, đối với mọi thứ ở bên ngoài, đối với danh dự, địa vị, v.v. thì cái đó phải được mới được pháp luật trừng trị. Nhưng nếu như tâm thức của anh suy nghĩ thì pháp luật cũng chịu thôi, không cách chi mà pháp luật trừng trị cái suy nghĩ của người khác hết. Tất cả pháp luật trừng trị chỉ dựa trên hai cái yếu tố, đó là thân và khẩu thôi. Bây giờ anh mắng giết, anh chửi rủa, hay là anh làm cho người ta mất danh dự, mất tiếng tăm, hay là anh đánh đập người ta, thì lúc đó pháp luật của nhà nước hiện hành này đây mới bắt, mới bớ anh, mới cột anh, mới trừng trị anh. Nhưng mà rồi nếu như một người nào đó suy nghĩ ở trong đầu mình là tôi sẽ giết người đó, thế thì pháp luật cũng chịu thôi, không cách gì làm được. Có phải vậy không? Nhưng mà đối với lại pháp của Phật thì pháp của Phật hay hơn nhiều. Pháp của Phật được lập trên nền tảng không phải là chỉ có thân, không phải là chỉ có khẩu không, mà phải có tâm ý nữa. Cho nên xin thưa đại chúng, nếu như đại chúng thọ giới á, thì đại chúng phải xuất hiện ngay trong cái pháp thọ giới, ngay trong cái đàn thọ giới, chứ không phải là thọ giới qua phone, thọ giới qua internet, thọ giới online hay là quy y online. Điều đó nó hoàn toàn sai với tinh thần của ngày hôm nay mà mình nói. Trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó, phải nói là quá ư là đặc biệt đó, vào cái thời mà không có tăng, hay là vào cái thời mà không thể có về phương tiện nào có thể đến gần một vị, đến gần với Phật, đến gần với pháp hội, thì mình tạm thời thỉnh Phật để truyền giới cho mình. Nhưng nếu như những nơi, những thời gian, những địa điểm có thể tổ chức được để mình hiển diện ở trong đạo tràng, để mình nói lên tiếng nói của mình, để mình nghe, để mình hưởng được cái không khí, và để mình thành tâm, nhiếp tâm, tức là đưa cái ý của mình đến với Đức Thế Tôn, thì như thế đó người đệ tử kia mới đắc về giới, giới thể lẫn giới tướng. Cho nên là đại chúng lưu ý, đừng có bao giờ mà mình đi bắt chước. Ví dụ thấy một vị thầy nào đó ở nước nào đó quá nổi tiếng, muốn trở thành đệ tử của một vị thầy đó, thì chúng ta nhấc phone lên gọi cho thầy và xin cho con quy y trên phone. Dạ xin thưa. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng về cái yếu tố tâm thức để chuyển tải giữa người thầy và người trò, hay theo quan điểm của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, thì chúng ta mới thấy được rằng cái sự ảnh hưởng, cái mối liên lạc giữa thầy với trò nó quan trọng đến mức như thế nào. Vị thầy của mình là vị Phật của mình, vị thầy của mình là người chịu trách nhiệm trực tiếp từ khi mình bước vào đạo cho đến khi mình thành quả vị vô thượng bồ đề. Thế thì xin thưa đại chúng, mối liên lạc, cái sợi dây gắn kết giữa vị thầy và vị trò, hay nói khác hơn, giữa tâm thức và cơ thể vật lý, giữa người thầy và người trò, giữa Phật, giữa pháp và giữa tăng, đó là yếu tố bất di bất dịch từ xưa đến nay, và sự lưu truyền, tổ tổ trương truyền trước giờ vẫn vậy. Và chúng ta dẫu cho ngày tháng năm này, đó là những thời, những tháng năm nó quá ư là hiện đại, nó quá ư là máy móc, nhưng không phải máy móc như thế để rồi mình bỏ đi cái cổ xưa năm nào, để rồi mình khước từ đi tất cả những yếu tố, mà những yếu tố đó làm giảm đi cái tâm thức, làm giảm đi cái tâm linh, làm giảm đi cái sự khơi động cho một cuộc dấn thân đi ngược lại dòng đời. Và cái sự dấn thân, cái sự phát nguyện này đây bắt buộc mình phải hiện diện trong đạo tràng đó, để nơi đó mình có thể nói ra được rằng mình đồng ý hay không đồng ý đối với các pháp mà mình thọ nhận. Này các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Sắc là vô thường, thưa Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay sướng? Là khổ, thưa Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, người ta có thể nói, cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta được chăng? Không thể được, thưa Thế Tôn. Qua một cái câu đối thoại rất là ngắn, chúng ta nhận ra được ba cái điểm chính yếu. Mà ba điểm này là ba điểm cốt lõi của Phật Pháp. Hay nói khác hơn, qua cái đoạn ngắn ngủi này, chúng tôi xin được đọc lại. Này các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Sắc là vô thường, thưa Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay sướng? Đức Thế Tôn hỏi đó. Là khổ, thưa Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường khổ, nó chịu sự biến hoại, người ta có thể nói, cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta được chăng? Thưa, không thể được, thưa Thế Tôn. Cái đoạn ngắn đó, thưa đại chúng, cái đoạn ngắn đó được gọi là có ba cái yếu tố, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thứ nhất, Đức Thế Tôn hỏi các thầy là cái sắc đó nó thường hay là vô thường? Các vị đệ tử trả lời là vô thường. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà nó vô thường như vậy thì nó khổ hay nó sướng? Nó khổ. Và nếu như nó vô thường, nó khổ như vậy đó, thì nó chịu sự biến hoại. Mà nó chịu sự biến hoại có nghĩa là nó không có thật. Mà nó không có thật có nghĩa là nó vô ngã. Và ba cái yếu tố khổ, vô thường, vô ngã này được gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là ba cái dấu ấn mà ấn chứng cho rằng đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn hay không phải giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ba dấu ấn này nó tiềm tàng trong tất cả những kinh điển Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Thì kính thưa đại chúng, quan trọng như vậy đó, nhưng chỉ qua một đoạn ngắn ngủi như thế để chúng ta thấy được rằng giáo lý của Đức Thế Tôn phải nói là một điều thâm diệu vô cùng. Chỉ có một bài ngắn ngủi như vậy thôi mà một đệ tử của Đức Thế Tôn, những đệ tử của Đức Thế Tôn khi nghe đã rơi rớt hết tất cả những lậu hoặc, tức là những cái sai lầm trong tri kiến được bỏ đi, rơi hết lại những cái sai lầm căn bản trong quan niệm về đời sống. Những cái quan điểm về đời sống đó bị rơi rớt trở lại, và người ta đứng vào hàng ngũ dòng thánh, đứng vào trong hàng ngũ của bậc thánh, có nghĩa là nhìn nhận sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này như thật, như nó đang là. Chúng ta lại nghe tiếp. Các thầy nghĩ sao? Cảm thọ là thường hay là vô thường? Cảm thọ là vô thường, thưa Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay sướng? Là khổ, thưa Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, người ta có thể nói, cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta được chăng? Không thể được, thưa Thế Tôn. Có nghĩa là bây giờ đây Đức Thế Tôn sẽ nói về sáu cái yếu tố. Sáu yếu tố đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đức Thế Tôn hỏi lại một lần nữa là cái này nó thường hay là vô thường để đối chiếu với tam pháp ấn. Đại chúng thấy không? Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi lại rằng cái sắc đó, đó là nó thường hay nó vô thường? Rồi, nó khổ hay nó không khổ? Rồi cái sắc đó nó có ngã hay nó không có ngã? Đó. Đức Thế Tôn lại nói tiếp theo, Cái tri giác nó là thường hay vô thường, nó là khổ hay không có khổ, nó là vô ngã hay nó là có ngã. Rồi Đức Thế Tôn lại hỏi tiếp tục cái tưởng, tức là cái tri giác á, cái tri giác đó nó thường hay nó vô thường, nó khổ hay nó không khổ, nó ngã hay nó là vô ngã. Tiếp tục Đức Thế Tôn lại hỏi tiếp về cái tưởng, cái tri giác, rồi cái hành là cái tâm tư, và cái thức là cái ý thức. Thì các thầy tỳ kheo đều trả lời tất cả những yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Sáu cái yếu tố này nó bị tác động bởi vô thượng, khổ, vô ngã. Mà sáu cái yếu tố này đây, khi mà bị tác động bởi khổ, vô thượng, vô ngã thì nó không phải là ta, không phải là chủ thể của ta. Nhưng mà chúng ta thường bị tác động bởi những yếu tố của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Và tất cả những yếu tố đó dẫn đến sự đau khổ cho mình, dẫn đến sự đau khổ cho người. Tiếp theo, này các thầy, như thế thì tất cả những gì thuộc về sắc, thân, quá khứ, vị lai, hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả những gì là sắc thân cần phải nhận định theo chánh trí tuệ, đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Cuối cùng Đức Thế Tôn kết luận ha. Đức Thế Tôn kết luận cái sắc á, cái sắc thân này á, dẫu cho nó ở trong quá khứ, nó ở trong hiện tại, hay là nó ở trong tương lai đi nữa, hay nó ở trong ta, hay là nó ở ngoài ta, hay là nó thô, tức là nó to lớn, hay là nó tế, tức là nó nhỏ nhặt, nó ở trong hay nó ở ngoài, nó nhỏ hay nó to, nó ở xa hay nó ở gần, tất cả những cái này phải cần được nhận thức một cách đúng đắn bằng chánh trí tuệ. Và đúng như thật là cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Cũng thế, tất cả những gì thuộc về cảm thọ, tri giác, tâm tư, ý thức cũng giống như là cái yếu tố sắc ở bên trên, nó cũng không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, nó không phải là do vì chúng ta, nó ở trong mình mà nó tồn tại, hay nó ở ngoài mình mà nó tồn tại, hay là nó không phải nó lớn hay nó nhỏ, nó ở xa hay nó ở gần, mà tất cả đều bị tất cả những cảm thọ, tri giác, tâm tư, ý thức của quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, tốt hay xấu, xa hay gần, tất cả những gì là sắc thân cần phải được nhận định theo chánh trí tuệ. Cũng như vậy, cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Khi nhận định sự vật như thế, này các thầy, người hành giả thông minh xa lìa và nhàm chán sắc thân, xa lìa và nhàm chán cảm thọ, tri giác, tâm tư và ý thức. Do nhàm lìa nên vị ấy không còn ham muốn, do hết ham muốn nên được giải thoát. Khi được giải thoát, trí tuệ khởi lên, đây là sự giải thoát. Vị ấy biết tái sinh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành, điều nên làm đã làm, không còn trở lại thế gian này nữa. Khi Đức Thế Tôn nói xong, năm vị tỳ kheo đều hoan hỷ, trong lòng đang nghe pháp. Trong lúc đang nghe giảng, tâm của năm vị được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi luyến ái và ô nhiễm. Xin thưa đại chúng, bản kinh kết thúc tại đó. Và bản kinh này mang tính chất nền tảng cho triết học của Phật giáo. Và chúng ta sẽ có một buổi giảng tương tự như thế này khái quát một cách rộng rãi hơn vào ngày thứ sáu của tuần tới. Mời là chúng tham dự trong khóa tu học Phật pháp mùa thu lần thứ hai tại chùa Phật Ân, để chúng ta triển khai thêm cái yếu tố này, đó là yếu tố vô ngã. Và yếu tố vô ngã này được thể hiện trong bản kinh mà chúng ta tụng đọc hàng ngày. Và cái bản kinh này tất cả đại chúng ngồi đây có thể là đã thuộc, đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Vỏn vẹn chỉ có 260 chữ thôi, nhưng mà bản kinh đó đã đi vào trong tâm khảm, trở thành nền tảng, nó trở thành một cái bản kinh thân thuộc, hầu như là thân thuộc nhất và nhiều người thuộc nhất, bản kinh Bát Nhã mà chúng ta tụng. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây với bản kinh Vô Ngã Tướng. Đại chúng nghe xong có vị nào chứng quả chưa? Thấy có vị gật gù. Mình hỏi có chứng quả chưa? Gật gù là chứng rồi. Nhưng mà xin thưa, có thể là chúng ta nghe qua một lần rồi, cặn bã của dòng đời này nó đã phủ lấp lên tâm trí của mình nhiều quá. Nhưng mà chúng ta sẽ nghe thêm lần nữa và lần nữa. Có thể là chúng ta sẽ gột rửa đi phần nào trong tâm thức. Và rồi nếu mà chúng ta cứ nhớ hoài cái bản kinh như thế, cứ nhớ hoài những điều, cái này có phải của ta hay không, cái này có phải là tự ngã của ta hay không, thì khi mà chúng ta đối diện với sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, khi mà nỗi buồn nó đến, chúng ta cứ hỏi nỗi buồn này là tôi hay nỗi buồn này là khác tôi, nỗi buồn này là của tôi hay nỗi buồn này là ngoài tôi. Khi niềm vui nó đến cũng như vậy mà quán chiếu, chúng ta sẽ dễ dàng lìa xa được vọng tưởng điên đảo. Mà khi lìa xa được những vọng tưởng như thế rồi thì cứu cánh niết bàn sẽ xuất hiện, và con đường giải thoát là ở nơi đó chứ không đâu xa. Đường giải thoát kia không phải là cái nơi chỗ để đến, mà giải thoát kia chính là con đường chúng ta đi. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để học tập Phật pháp, và cầu nguyện tất cả đại chúng giải trừ được những nhiễm ô trong thân tâm để thoát kiếp đọa đày trong đời sống này. Mà muốn thoát được, chúng ta cần phải có tri kiến như thật và tri hành hợp nhất. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.